Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 9, câu 1 đến câu 41. Con đường đức tin của người mù từ lúc mới sinh. Đi ngang qua, Chúa Giêsu thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: "Thưa thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh, khiến anh sinh ra đã bị mù?" Chúa Giêsu trả lời: "Không phải anh đã phạm tội, cũng chẳng phải cha mẹ anh. Nhưng sở dĩ như vậy là để công trình của Thiên Chúa nơi anh được tỏ hiện." Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai phái thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể thực hiện được. Bao lâu thầy còn ở trần gian, thầy là ánh sáng cho trần gian. Nói xong, Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh hãy đi đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ra đi rửa mắt, và khi về thì thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ăn xin mới nói: "Người này không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính anh đó." Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu, nhưng là một người giống anh đó thôi." Còn anh thì nói: "Chính tôi đây." Người ta liền hỏi anh: "Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được?" Anh trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn bùn xức vào mắt tôi rồi bảo: anh hãy đi đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." Họ lại hỏi anh: "Ông ấy đang ở đâu?" Anh đáp: "Tôi không biết." Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Chúa Giêsu trộn bùn và làm cho mắt anh mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi thấy được." Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: "Ông ấy không phải là người của Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát." Kẻ thì bảo: "Làm sao một người tội lỗi có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ chia rẽ nhau. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ." Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên mới gọi cha mẹ anh đến. Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không?" Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh. Vậy làm sao bây giờ anh lại thấy được? Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi. Nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ, làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, chính nó sẽ nói về nó." Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên bố Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, các ông cứ hỏi nó." Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây biết rằng ông ấy là kẻ tội lỗi." Anh đáp: ông ấy có phải là người tội lỗi hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi thấy được. Họ mới nói với anh, ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh ta trả lời, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe nữa? Chẳng lẽ các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy sao? Họ liền quở mắng anh, có mày mới là môn đệ của ông ấy. Còn chúng ta là môn đệ của ông Môi-sen. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môi-sen, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy từ đâu đến. Anh đáp, kể cũng lạ thật. Các ông không biết ông ấy từ đâu đến, thế mà ông ấy đã mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhầm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người, thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay, chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người của Thiên Chúa, thì ông ấy đã chẳng làm được gì. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ tống anh ra ngoài. Chúa Giê-xu nghe nói họ đã tống anh ra ngoài. Khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa ngài, người ấy là ai để tôi tin? Chúa Giê-xu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh. Anh ta đáp, thưa ngài, tôi tin, rồi anh bái lại người. Đức Giê-xu nói, tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Chúa Giê-xu nghe vậy, liền lên tiếng, cả chúng tôi cũng đuôi mù sao? Chúa Giê-xu bảo họ, nếu các ông đuôi mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng, chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và anh mù xem ra như là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng thật sự không phải vậy. Chính Chúa Giê-xu đến gặp anh mù, cũng như Ngài đã đến gặp người đàn bà xứ Samari. Trên con đường đức tin, Thiên Chúa luôn luôn là kẻ có sáng kiến đi trước. Ngài đi đầu để mời gọi, và mời gọi mỗi người theo một cách khác nhau. Chúa đến với anh mù cách bất ngờ, và làm một việc xem ra như không ăn khớp gì với nhu cầu của anh mù. Anh muốn được thấy, nhưng Chúa thì trét đất vào mắt anh rồi ra lệnh, hãy đi ra giếng nước rửa. Nếu anh không vâng nghe, thì sẽ không có phép lạ. Khiêm tốn dâng phục Thiên Chúa là điều kiện đầu tiên và căn bản. Đặc điểm thứ hai, sử dụng lành mạnh khả năng lý trí. Anh mù không phải là kẻ học cao hiểu nhiều, nhưng lại là kẻ biết sử dụng lý trí cách lành mạnh để phân tìm nguồn gốc của con người bí mật bất ngờ hiện đến với hoàn cảnh khốn khổ của anh và giúp anh vượt qua hoàn cảnh này. Chúa Giê-xu lúc đầu là một bí mật đối với anh mù, nhưng anh đã đứng đúng vào vị thế để phân tìm ra Ngài là ai, là người của Thiên Chúa, chắc chắn không phải là kẻ tội lỗi. Con người không thể nào đàn áp bóp méo lương tâm và lý trí của mình mãi mãi được. Chúng ta cần học nơi anh mù mà sáng mắt tinh thần này, bài học chân thành và nghiêm chỉnh sử dụng khả năng lý trí đặc biệt của con người, để đọc được những dấu chỉ Chúa thực hiện trong đời và nhận ra Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta. Đặc điểm thứ ba, nơi con đường đức tin của anh mù là chấp nhận sự phiền phức vì Chúa, vì đức tin. Cha mẹ anh đã không dám sống và làm ngược lại với áp lực ngấm ngầm của nhóm Pha-ri-siêu, nên đã tránh né vấn đề. Hãy hỏi con chúng tôi, nó lớn rồi, có thể trả lời cho chính nó. Bình thường cha mẹ của anh mù phải vui mừng và cảm tạ Chúa đã làm ơn cả thể cho con mình, nhưng trái lại tránh né. Anh mù bị chất vấn nhiều lần, nhưng anh không sợ bị phiền phức vì Chúa. Lòng chân thành của anh được trắc nghiệm và đã hướng anh đến lời tuyên xưng cuối cùng, lại thầy, tôi tin. Sự sáng mắt tinh thần quan trọng hơn sự khôn ngoan thông thái con người. Ý lại vào sự thông thái, có thể làm cho con người kiêu ngạo và mù quáng. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con, cho con được nhìn thấy và tin thờ Chúa. Amen.